Mỗi người khi có một cảm tình thù hận liền nhóm vào cõi trung giới một sức mạnh tàn phá, và khi nó gặp một người yếu đuối mang một nghiệp quả xấu, bị những dằn cảnh đức lợi bao vây, bị những sự kích thích chi phối mà y không thể làm chủ được, và bị những dục vọng và ngự trị trái trí của y, thì những tư tưởng xấu xa kia nhập vô trí y. Tất cả những tư tưởng kinh khủng ấy phát sinh bởi những người được hưởng một địa vị đáng kính trong xã hội. Nếu người yếu đuối vừa nói trên bị một sự bất công kích thích, bị một sự sỉ nhục nào làm cho y điên cuồng lên, y sẽ bị thúc đẩy mà phải phạm vào cái tội giết người. Tuy rằng chính cánh tay bằng xương thịt của y cầm con dao mà người ta có thể chắc chắn theo dõi sự trách nhiệm của vết dao đâm, thì biết nguyên nhân của sự giết người là do những tư tưởng của nhiều kẻ có ý muốn trả thù với một bản chất sát nhân sử dụng. Mặc dù họ không khoác cái vẻ bề ngoài của kẻ sát nhân, quý huynh sẽ không thể nào từ tuyệt được tội ác trong những lớp cặn bã của xã hội nếu quý huynh chưa tinh luyện được những tư tưởng của những giai cấp thượng lưu, của những người có học thức, của những người có thể hiểu được bản chất sự vật. Và khi nào tất cả điều này được mọi người thấy rõ, khi nào mà cảnh trung giới được mở rộng ra trước mắt nhân loại, thì chúng ta sẽ có một trong tay một sức mạnh mẽ để giúp và nâng đỡ nhân loại. Thật vậy, con người sẽ không còn hầu như sức mạnh của tư tưởng, nhưng sẽ nhận định được cái trách nhiệm của mình khi phát sinh ra những tư tưởng và sẽ ban rải ra ngoài những ảnh hưởng bất ái và nâng đỡ. Thay vì những ảnh hưởng xấu xa phát hèn mà ngày nay y thường cho ra, y cũng sẽ nhận thấy rằng y có thể giúp đỡ một cách trực tiếp như hiện nay chúng ta được giúp đỡ từ nơi mấy cảnh ta của cổ thượng giới, bởi vì những điều mà những nhà khoa học phát minh ra thường đến với họ từ cái cảnh giới cao siêu ấy, do một ảnh hưởng trực tiếp tới cái trí của họ. Khi một nhà khoa học bắt đầu thực hiện một cách nhận xét mới mẻ, khi một người như ông Crooker khám phá ra căn nguyên của những nguyên tử, một trong những lý thuyết đại cương tốt đẹp nhất của khoa học kim thời, giới hồ quý huynh tưởng rằng thì bắt đầu đi từ dưới thấp mà ông có thể lên cao đến sự hiểu biết ấy sao? Tôi xin thanh minh rằng những ý kiến như thế là do sự từ trên cao đi xuống, chứ không phải từ dưới thấp đi lên. Theo cách từ trên đi xuống, những vị chân sư ảnh hưởng đến giới trí của những người có một vài khả năng có thể dùng được. Và như thế, từ cái cảnh giới của tư tưởng đi xuyên ra cảnh giới trung giới, nơi đây tư tưởng là những sinh vật sống động và động tác. Thỉnh thoảng các nhà ảnh hưởng đến một vài người để thúc đẩy sự tiến hóa của thế gian và làm dễ dàng sự phát triển của nhân loại. Nếu ngày nay điều này ít khi xảy ra, thì lý do là khi mà phương diện đạo đức của con người chưa được phát triển, thì con người chẳng nên biết quá rõ ràng về những sức mạnh vô hình ẩn kín sau bức màn che đậy chúng. Y sẽ lạm dụng chúng thay vì sử dụng chúng đúng pháp. Y sử dụng chúng một cách bất lương để thỏa mãn những dục vọng ích kỷ của mình thay vì dùng chúng để giúp đỡ và thêm sức mạnh cho đồng loại. Đó là những cớ tại sao sự hiểu biết không được ban rộng một cách rộng rãi hơn. Đó là lý do tại sao khoa học không được giúp đỡ nhiều hơn như lời của một trong các đấng cao cả đã nói. Trước nhất, khoa học phải phụng sự nhân loại thì mới xứng đáng được giúp đỡ một cách rộng rãi của các đấng trí tôn cai quản tất cả những vị phò trợ và tất cả những vị cứu thế. Về mặt khác, người ta cũng sẽ tính tới nhiều lắm ở cái thời đại mà chúng ta đang ở đây về giáo dục. Về giáo dục, tôi tỉ dụ rằng khi tiếp xúc với các trẻ con, với những em ta nhỏ, quý huynh không mấy khi chú ý đến những khả năng cao cả mà người ta sẽ khám phá ra nơi các em. Nếu mấy vị thầy của các em khá hiểu biết để nuôi dưỡng những căn chất tốt đẹp ấy và làm dập những xu hướng, dập tắt những xu hướng xấu đi, quý huynh biết rằng trung tâm sắc thân của mỗi người có một đồng hào quang mà con mắt quen luyện tập nhận thấy được. Ví dụ như con mắt của một nhà yogi, thì hào quang này khiến ta có thể nhận xét được cái trạng thái phát triển của cái trí, cái bản chất của tính nết và cho ta biết một cách rõ ràng về cái trình độ tiến hóa của linh hồn ở trong sắc thân ấy và về những nét đặc biệt và những thuộc tính của linh hồn. Mỗi người trong quý huynh đều mang theo xung quanh mình một cái tờ tường trình đó về địa vị riêng biệt của mình, về cái bằng chứng rất rõ ràng của trình độ mà mình chiếm được trên nấc thang tiến hóa. Xung quanh mỗi người trong quý huynh có một châu vi đặc biệt, nó chỉ rõ bản chất của tư tưởng và của tính nết quý huynh, rất dễ khám phá ra đối với con mắt đã được luyện tập, chẳng khác gì con mắt hồng trần nhìn thấy những nét mặt vì và nó cho ta biết rất nhiều về tính nết của con người. Khi một em nhỏ ra đời, trong lúc đầu tiên của thời kỳ em lớn lên, thì hào quang của nó có được những đặc điểm sau này, nó chứa những kết quả của cái nghiệp của em trong dĩ vãng. nhưng có phần lớn của những xu hướng về trí não và tính nết của em trong hào quang đó chỉ trong trạng thái mầm ấm chứ không phải vào trạng thái đã chín mùi. Với quý huynh xem hào quang của một em mở, quý huynh sẽ thấy nó tương đối trong trắng, những màu sắc nó sáng sủa và trong suốt chứ không gầy da dáng như bùng lầy ở những người nam hay nữ đã trưởng thành. Và trong cái hào quang này có những xu hướng tiềm tàng có thể phát triển được, có những xu hướng tốt và có những xu hướng xấu. Những cái đặc biệt này con mắt đã tinh điện nhìn nhận ra được. Người ta có thể phát triển những xu hướng tốt và bất nhận những xu hướng xấu bằng cách đặt em nhỏ dưới những ảnh hưởng tốt. Nếu quý huynh muốn hạt giống sẽ cho mình một cây non lành mạnh và sống lâu thì quý huynh phải để hạt giống đó vào một miếng đất tốt, tưới nước cho nó và canh chừng mặt trời chiếu vào nó trang hoàng. Hạt giống chứa tất cả những gì thiết yếu trong cây, nhưng cây này chưa được hoàn toàn phát triển và tùy theo bản chất của miếng đất đã gieo hạt, tùy theo sự săn sóc của quý huynh, tùy theo ngọn gió mát sẽ nâng mớn cây và mặt trời sẽ sưởi ấm cây và cây sẽ nảy nở hoàn toàn nhiều hơn. Cây có thể lớn lên và trở thành rất đẹp, hay có thể trần rỗi và không lớn lên được nữa. Trong một phạm vi rộng rãi thì đứa con nít cũng vậy. Một em nhỏ ra đời, ví dụ em có mang theo mình một mầm mống của sự giận dữ, mầm mống của một bản chất hung bạo và suy tình. Nếu chúng ta ví dụ những người xung quanh em đều không ăn và để biết thì họ sẽ biết cách đối đãi với em ra sao. Không bao giờ người ta để cho em nghe thấy một lời giận dữ, không bao giờ để em chứng kiến một hành động suy tình. Tất cả những ai ở xung quanh em đều phải dịu dàng, mến yêu và tự chủ, và không bao giờ được truyền cho cái mầm mống mà em đã có sẵn. Cái sức kích thích của sự giận dữ của người lớn tuổi, sức này sẽ có hiệu quả thúc đẩy sự giận dữ phát triển nơi đứa nhỏ, khiến tính này tăng thêm mật độ và trở thành tính người. Quý huynh hãy coi chừng làm sao cho đứa trẻ ở trong vòng của những ảnh hưởng có tính cách kích thích những điều tốt đẹp, cao thượng và trong trắng ở nơi các em. Nếu quý huynh làm điều này cho mỗi em nhỏ, thì nhân loại sẽ tiến đến một tốc độ nhanh như chạy, thay vì hiện giờ nhân loại đang đi theo như một kẻ què chân cập hển. Sự vô minh làm mờ tới cái trí con người và họ không còn biết cách nào để nuôi dạy trẻ nhỏ ra sao nữa. Xung quanh chúng ta chỉ có những sự thất bại, và những sự thất bại này biến đi khi con người có sự hiểu biết rộng rãi hơn. Khi sẽ dạy dỗ một cách sáng suốt chứ không mù quáng như bây giờ. Khi dạy dỗ căn cứ vào sự hiểu biết chứ phải căn cứ vào sự vô minh. Sự cần thiết của nền giáo dục chân chính này có nghĩa tại sao xưa kia mỗi đứa em trai nhỏ đều phải gửi đến một vị thầy. Cái tục lệ của kính này có mục đích để có một cái trí đã phát triển đầy đủ, ảnh hưởng đến cái trí của con nít, và để được phát triển giúp đỡ, đối với sự giúp đỡ của một chân sư có những kiến thức sâu xa vượt khỏi những kiến thức của người thường. Vị thầy bao giờ cũng là một người thông hiểu, vị thầy bao giờ cũng là một người sáng suốt, có thần nhãn, thấy rõ, và trẻ em được trao đến tay ngài. Là vì nhờ nền giáo dục được ban phát như thế, những bản năng xấu xa được diệt bỏ và những bản năng tốt được phát triển. Khi mà những vị thầy chân chánh đã mất đi, thì nhân loại sẽ mất sự ích lợi lớn lao ấy. Nhưng điều lợi ích này sẽ tìm lại được khi sự hiểu biết được ban rải rộng rãi cho hơn trong dân chúng, và khi một giai đoạn cao hơn trong sự phát triển của loài người sẽ làm cho cái giáo dục, cái cách giáo dục cao thượng ấy có thể thực hiện được. Y học trong mỗi giai đoạn của sự hiểu biết, những phương pháp sẽ được thay đổi. Người sĩ sẽ không còn bị bắt buộc chẩn định do những dấu hiệu bên ngoài. Ông sẽ căn cứ sự chẩn định và sự nhìn thấy trực tiếp chứ không phải vào sự suy luận nữa. Để định một cách chuẩn định, người ta bắt đầu sử dụng cái người ta gọi là những năng khiếu thần thông hay là thần nhãn. Thay vì bị sự dày đặc của các thân ngăn cản thì thứ sẽ nhờ đến người có thần nhãn nhìn xuyên qua vật chất phòng trần để có thể chính mình thấy rõ ràng chứng bệnh. Y thấy được một cơ quan đau yếu trong những bộ phận của thân thể con người. Do sự có thần nhãn ấy, người sĩ biết được những điều mà ông cần biết, khiến ông có thể hành động chắc chắn hoàn toàn và coi chừng được hiệu quả sinh ra do những món thuốc đã cho uống. Quý vị hãy tưởng tượng khoa y học sẽ trở thành như thế nào nếu tất cả những y sĩ đều có cái tài năng khiếu thần nhãn ấy. Cái năng khiếu này trở nên thông thường thay vì một sự đặc hữu của một vài người, để khiến cho những người thầy thuốc có thể ấn định sự chuẩn bệnh một cách vững chắc và có thể coi chừng những hiệu quả của cách chữa bệnh với tính cách rõ ràng mà chỉ riêng thị giác mới cho được mà thôi. Về hóa học, đối với hóa học cũng vậy, những kết quả mà nhà hóa học sẽ thu thập được sẽ vượt xa những kết quả hiện tại biết bao nhiêu nếu mắt ông được mở ra hay hơn nữa. Nếu ông có thể theo dõi tất cả những giai đoạn phối hợp của các nguyên tố, nếu ông có thể cấu thành những hợp chất với lòng tin chắc chắn, vì mắt đã trông thấy sai vì làm việc đó với sự ngẫu nhiên, và phải đợi kết quả của một sự thí nghiệm trước khi biết được chắc chắn cái kết quả xảy ra. Người ta sẽ tránh được biết bao nhiêu tai nạn. Sự hiểu biết đó sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của học biết bao về tâm lý học. Trong phạm vi của khoa tâm lý học cũng thế, khi con người giao cảm với nhau bằng tư tưởng thay vì dùng những phương pháp tâm trạng của học vật chất, thì tư tưởng sẽ bay nhanh chóng biết bao từ khối óc này đến sang khối óc khác, truyền thông những ý nghĩ mà không cần đến những phương pháp thô sơ thường sử dụng ngày nay. Quý nhân sẽ nhận định ngay được cái ý nghĩ của sự đó như thế nào đối với nhân loại bằng cách tự đặt mình vào cái quan điểm của cảnh giới hồng trần. Tôi muốn nói rằng lúc đó cái ý nghĩ chia rẽ chỉ còn là một sự vật duy giản, rằng non núi cũng như đại dương sẽ không còn có thể chia rẽ được hai người, hai bằng hữu, hai người quyến thuộc nữa. Tôi muốn nói rằng khi con người đã chiếm được cái cảnh giới ấy của thiên nhiên, thì họ có thể giao cảm với nhau từ cái trí này sang cái trí khác, dù rằng họ đang du lịch ở nơi nào, dù rằng họ cư ngụ ở xứ nào, vì đối với cái trí, những biên giới của thời gian và không gian không còn nữa, chúng nhưng chúng vẫn tồn tại ở cõi hồng trần. Khi con người làm cho cái vía được tinh vi, y sẽ xuất vía được, y sẽ luôn luôn đi đến được với người thân yêu, và những nỗi đau khổ về sự vắng mặt sẽ mất đi. Cũng như thế, sự chết sẽ mất đi cái quyền lực chia rẽ. Quý huynh sẽ xem xét đời sống hiện đời người hiện nay, và quý huynh sẽ thấy rằng sự tử biệt và sinh ly là hai mối đau khổ lớn lao đang đè nặng lên nhân loại. Cả hai sẽ mất cái áp lực chính của chúng khi con người tiến bộ được một bước lớn như thế. Cả hai sẽ mất cái quyền lực chia rẽ khi con người tiến đến cái trình độ cao giúp đó. Cái điều này mà ngày nay chỉ có những người đệ tử được hưởng thì sẽ được họ chia sẻ với đa số, với đời sống vật chất của con người sẽ thành tốt đẹp hơn, khi mà những ảnh hưởng trên đây thường làm bối rối cuộc đời sẽ biến mất đi. Về triết học, dĩ nhiên đối với triết học thì cũng thấy người sự hiểu biết thâm sâu hơn về những khả năng của vật chất và những sự thật của đời sống. Về sử học, đối với sử học cũng thấy cho tất cả những tài liệu của nó được lấy ở những văn khố của chất tiên thiên khí là Akasa. Và khi môn sử học không còn được viết với mục đích thỏa mãn những dục vọng của những đảng phái chính trị để binh dịch một vài lý thuyết về sự tiến triển của nhân loại, hay một vài giả thuyết do trí tưởng tượng của các nhà thông thái mà sinh ra, tất cả các lịch sử đều được ghi chép trong tất tiên thiên khí là Akasa. Đó là những văn khố không bao giờ thu gọi, không bị tiêu diệt được. Không một hành động nào của nhân loại trong dĩ vãng mà lại không được ghi chép ở đấy. Không có một sự gì của nhân loại là người, lịch sử là người mà không được thu vào đấy đối với những con mắt. Vào đấy đối với những con mắt có thể nhìn thấy, rồi sẽ đến cái lúc tất cả lịch sử sẽ lấy ở đó ra thay vì được viết theo các phương pháp đầy vô minh được sử dụng hiện giờ. Và khi nào con người muốn biết về dĩ vãng, y chỉ việc nhìn vào những văn khố không thể dĩ vãng đó và dùng chúng để tự phát triển, và cách sử dụng kinh nghiệm của dĩ vãng để giúp sự phát triển của nhân loại được nhanh chóng hơn. Về mỹ thuật, còn nghệ thuật sẽ tiến như thế nào? Khi những quyền lực tinh trì đó sẽ ở trong tay của con người, thì có lẽ chỉ những ai ngày nay đang hưởng nghệ thuật đến mức độ nào mới có thể tưởng tượng được điều đó. Những hình dáng tinh trì đẹp hơn mọi danh từ sẽ được sử dụng. Những màu sắc rực rỡ không thể tưởng tượng được sẽ được dùng đến. Những màu sắc không có cõi trần và sẽ nảy sinh ra ở chất tối nhị ở cõi trung giới. Những màu sắc mà không ai có thể tả được vì tả bằng lời nói thì không bao giờ làm cho ta hiểu biết được bản chất của một màu lạ lùng như thế. Tất cả điều này sẽ được ra ở trong phạm vi của nghệ thuật, cũng như tất cả những khả năng kỳ diệu của những giác quan tới nhìn hơn. Thế lực và quy quyền. Vậy thế lực và quy quyền sẽ ra sao? Nền quân chủ thiên liêng, tức là những vị vua đã được dưỡng đạo, sẽ trở lại xuất hiện trên trái đất. Con người sẽ được xếp hạng trong xã hội tùy theo trình độ tiến hóa mà họ đã đi tới, chứ không phải tùy theo những ý muốn ngông cuồng của sự ngẫu nhiên như ta thường thấy ngày nay. Tất cả mọi người có thể biết được cái trình độ tiến hóa của chính mình và của người khác, vì cái hào quang của mọi người sẽ chỉ rõ để ai cũng có thể trông thấy được những khả năng về trí thức và những khả năng đạo đức quy. Và do đó, cái địa vị mỹ xứng đáng có trong xã hội là người, chúng ta sẽ thấy những thanh niên tập luyện làm những công việc mà họ có năng khiếu, cái loại công việc mà những thiên đẩm của họ khiến họ có thể hoàn tất được một cách tốt đẹp. Cái sự bất mãn đơn ngụ trị ngày nay sẽ mất đi, vì nó có nguồn gốc là ở trong sự thất vọng vì muốn làm những nghề nghiệp thích hợp mà lại bị ngăn cản. B là ở trong những cái ý tưởng phải chịu sự bất công nó hiện rõ trong cái túi con người khi họ tin chắc rằng họ có những năng khiếu mà lại không có dịp nào làm cho những năng khiếu ấy được bật lên ở những khả năng mà họ không thể phô ra được. Nếu họ không ngoan thì họ sẽ biết rằng đó là những cách đại nghiệp báo của họ. Nhưng chúng ta nói đây là nói về đám đông chứ không phải là nói về những nhân vật thông minh hơn. Đối với những đám đông này sẽ không còn sự bất mãn nữa khi mỗi người có một địa vị và những năng khiếu hiển nhiên của họ, của y sẽ cho phép y chiếm. Cũng như thế, chúng ta sẽ có một xã hội được tổ chức một cách tốt đẹp. Cùng ở lúc đó chúng ta sẽ biết cách đối đãi với những người thấp kém trong nhân loại ra sao. Chúng ta sẽ không trừng phạt những kẻ tội lỗi nữa, chúng ta sẽ sửa chữa tính tình họ. Chúng ta sẽ không sửa đổi họ nữa, chúng ta sẽ dạy dỗ họ. Chúng ta sẽ phân biệt được cái nhược điểm cần phải nâng đỡ và người ta sẽ trông thấy sự minh triết của nó sửa chữa thay thế cho sự tức giận nó trừng phạt. Không những người ta cải tạo xã hội bằng cách cải thiện chính cái bản tính của con người mà cái vỏ bề ngoài của xã hội cũng được thay đổi và toàn thể loài vật sẽ phục tùng cái quyền năng cải tạo của con người. Con người sẽ không còn là một bạo chúa và một kẻ áp bức như bây giờ, nhưng sẽ là người nâng đỡ, người giáo hóa và dạy bảo sức lực thấp kém. Y sẽ thành người che chở và người giáo dục cho con vật. Chính sứ mạng y là phải như thế, chứ không phải y là một đau phụ áp bức loài vật như người ta thường thấy như ngày nay đây. Ngày nay đâu, tôi không cần phải nói thêm rằng mọi sự tàn ác sẽ dần dần biến mất. Máu của loài vật sẽ không còn chảy luôn trên mặt đất nữa, cũng như không bao giờ nó đang thấm sâu xuống đất. Cũng như bây giờ nó đang thấm sâu xuống đất. Con vật sẽ không còn chạy đến con người vì sợ hãi và kinh khủng nữa. Tôi biết rằng là một người bạn, đó là một người bạn chứ không phải là kẻ thù. Lúc đó chúng ta sẽ tiến đến một thời đại hoàng kim mới mẻ, khi ấy tất cả những sinh vật đều thương nhau chứ không phải quán thù nhau. Liên tức trên cõi thượng giới. Giải thích là sự phân chia liên tức trên cõi thượng giới, bồ đề, niết bàn, giống của dịch giả và luôn những giai đoạn trước. Liên tức trên cõi thượng giới, những điều tôi muốn vừa nói với quý huynh giống như một chuyện thần tiên, tuy nhiên đó chỉ là cái giai đoạn gần nhất sắp tới của sự phát triển của con người. Đó chỉ là kết quả của sự làm chủ cõi thượng giới, cái cảnh giới ở ngay trên cảnh không trung. Sự thể sẽ như thế nào khi con người còn lên cao hơn nữa và sẽ mở rộng luân thức trên cảnh giới thượng trí hay cảnh của cái trí. Tôi chỉ có thể lấy một hay hai thí dụ để cho quý vị có thể tưởng tượng về sự phát triển hoàn toàn của luân thức ở cái thời đại quá xa xôi ấy. Ví dụ như có một diễn giả với những tính giả, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu sự khác biệt giữa cái tài hùng biện với hiệu quả của tài đó đối với chân chúng. Thay vì nghe thấy những tiếng, những âm thanh được thốt lên và vào đến lỗ tai, âm thanh chỉ truyền được một phần nhỏ của tư tưởng đã không hoàn toàn mà còn sai nghĩa, thì thính giả sẽ trông thấy tư tưởng được thực trạng của nó. Tư tưởng này sẽ xẹt ra dưới mắt nọ, không sẽ khoác, sẽ khoác một màu tươi tối, sẽ có một âm điệu huy hoàng và một hình thức tuyệt diệu giống như người ta nói với họ bằng âm nhạc vậy. Người ta sẽ nói với họ bằng một thứ ngôn ngữ được điển hình bằng một những màu sắc và hình thức, đến mức làm cho những căn phòng đầy âm nhạc tuyệt hảo, đầy màu sắc và hình thức tuyệt hảo. Quả thật đó sẽ là tài hùng biện của tương lai, khi con người sẽ làm chủ được cái cảnh giới cao cả của trạng thái của lương tri và của đời sống. Quý vị tưởng rằng tôi chim bao hay sao? Tôi xin tuyên bố hiện nay có những người đã đi tới cảnh giới ấy của lương tri, họ đã biết nó, cảm thấy hiệu quả của nó. Những người này đã vượt qua những tấm màn đã che lấp con mắt của đa số nhân loại và ngăn cản họ không cho hiểu biết những khả năng cao cả của đời sống. Một người đứng trên đỉnh một cái tháp cao có thể nhìn ngắm phong cảnh tứ phía và nhận được những âm thanh, những màu sắc và những hình dáng từ khắp các nơi của phong cảnh đó mang lại. Nhưng nếu y đi xuống thang lầu của cái tháp thì y chỉ còn trông thấy cái phần phong cảnh được đóng khung trong cái cửa sổ đục ở cách tường thôi. Đời sống của con người trong tên cảnh thượng giới cũng giống như thế. Sự hiểu biết từ tứ phía đến với tràn trề không phải do sự trung gian của những giác quan mà chúng ta biết, nhưng là nhờ một giác quan duy nhất, nó ứng đối với tất cả những làn rung động của ngoại cảnh. Và khi con người trở xuống những thể thấp thì sự này có một hiệu quả giống hệt như khi y đi xuống thang lầu. Y chỉ còn có thể nhận thấy được những cái gì mà mắt tai mũi, những cái cửa sổ bé nhỏ đục ở trong tường cho phép y hiểu biết được ngoại cảnh, vì cái giác quan chỉ là những cửa sổ và chúng ta bị giam hãm đằng sau những bức màn của bức tường của xác thân. Chúng ta chỉ còn có cách là vượt lên khỏi xác thân này thì mới có thể nhận thấy cái cảnh giới bao bọc xung quanh ta. trong tất cả sự huy hoàng của nó, trong tất cả sự vẻ đẹp của nó và tất cả những sự kỳ diệu của nó. Lúc đó cái mãnh lực của đời sống sẽ được tăng lên thập độ, tất cả những sự biểu lộ cao cả của ý thức đều từ cảnh giới này mà ra và xuyên qua phương giới. Những ảnh hưởng có quy lực nhất thuộc về thể trí ngày nay dùng để giúp đỡ con người ở cõi hồng đồng đều ở từ những cảnh giới cao của thượng giới đang xuống do những người có thể hoạt động trên ấy. Những đệ tử của các chân sư đều ở đó hoàn toàn thức tỉnh, làm việc để giúp đỡ con người, để làm cho nhân loại thêm mạnh mẽ. Và tất cả những ai đã bước qua những cánh cửa lớn của sự điểm đạo mà hôm qua tôi đã nói với quý huynh, dù sống trong cảnh giới này và giúp đỡ con người, người đệ tử có thể làm việc đó cõi hồng trần, nhưng y sẽ làm việc một cách hoàn hảo hơn khi y ở trên cái cảnh giới cao cả và có hiệu quả này. Nơi đây y hoạt động nhiều nhất, nơi đây y hữu ích nhất. Và khi nào đã số nhân loại tiến tới cảnh giới này thì số người làm việc sẽ lớn biết bao, sự liên hiệp của những người xuống giúp sẽ rộng rãi biết bao. Ngày nay nơi đó chỉ có vài độ trăm người làm việc để giúp đỡ muôn triệu người khác trong nhân loại, và công việc thì không được hoàn toàn vì số người làm việc ít ỏi. Nhưng khi mà toàn thể nhân loại lên cao đến cảnh giới này thì con người sẽ vượt qua những nấc dưới một cách nhanh chóng biết bao, nhân loại sẽ phát triển một cách nhanh chóng đến đổi ngày nay chúng ta không thể tưởng tượng được. Liên tiếp trên cõi bề đời, con người sẽ đi lên cao hơn nữa để đứng trên một cảnh giới khác. Trên cảnh giới này tất cả đều là sự đồng nhất. Con người biết và cảm thấy mình chỉ là một đối với động vật hữu hình, đó là cảnh giới Turiya bề đời mà con người sẽ chiếm hữu trước khi đại kiếp kết liễu. Cái cảnh giới này chỉ mở rộng ra cho người đệ tử trong giai đoạn cuối cùng của sự phát triển uy như tôi đã tả hôm qua. Đấng dân cánh thứ bảy sẽ trèo lên những đỉnh cao ấy và sẽ ở trên đó. Khi người ta đã tiến đến cái sự phát triển ấy của trạng thái tâm thức, lương thức, của trạng thái lương thức thì không còn cái gì có thể chia rẽ loài người được nữa. Mọi người đều biết rằng mình chỉ là một đối với những người khác, mình cảm thấy cái điều mà họ cảm thấy, mình nghĩ và biết cái điều mà họ nghĩ và biết. Đó là một trạng thái lương thức được mở rộng ra cho đến khi gom vào đó cả ức triệu sinh linh. Đến lúc đó, huynh đệ đại đồng là một việc đã hoàn tất, vì ở nơi đó người ta cảm thấy cái tinh hoa của sự vật chứ không phải chỉ thấy cái vẻ bề ngoài của nó mà thôi. Ở nơi đó người ta trông thấy sự thật chứ không phải chỉ thấy sự biểu lộ của mình. Tất cả đều nhìn nhận tới chân thần duy nhất sống ở mọi sinh linh, và đối với người hiểu biết thì không làm sao mà có thể thừa nhận được. Công thức trên vẻ như bàn cao hơn nữa, còn có một mức khác mà tôi không thể dùng một tiếng nào để mô tả được, mà không một câu nào có thể cho ta được một ý nhận được cái mức mà vị thánh minh gọi là niết bàn, mà các ngài đã hoài công kiếm cách giải, vì ngôn ngữ loài người không thích hợp với việc ấy. Tất cả những sự cố gắng của các ngài làm để chia sớt sự hiểu biết của mình cho kẻ khác chỉ làm thành một quan niệm sai lầm mà thôi. Đó là trạng thái của lương thức cao cả đến nỗi ta không thể có thể hiểu được. Đó là một trạng thái lương thức bao gồm trọn cả vũ trụ, và do đó mà khiến cho loài người họ chỉ còn có một sự hiểu biết hữu hạn. Có cái cảm tưởng rằng niết bàn là tịch diệt, nhưng tôi xin nói với quý huynh, đời sống ở niết bàn, đời sống của các tiên thánh đã đi tới niết bàn là một trạng thái lương thức, mà bên cạnh nó trạng thái lương thức của chúng ta giống như trạng thái của hòn đá, vì bị những hạn định ràng buộc, vì bị sự vô minh nó làm cho tối tâm, và vì do những phương pháp dụng về của nó ở đấy y có một đời sống vượt khỏi tất cả những giấc mơ của chúng ta về cuộc đời, một sự hoạt động cao cả hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng, một đời sống duy nhất. Và tuy vậy nó băng rải ra bằng nhiều hoạt động cụ thể, mà đời sống nơi đó đức thượng đế là ánh sáng hiện hình băng rải những tia sáng xuyên qua tất cả những cảnh giới của vũ trụ. Cái trình độ ấy cũng là một mục đích mà con người phải tiến tới trong đại kiếp này, và y sẽ đi đến đó khi giống dân cánh thứ bảy hoàn thành xong sự tiến hóa của họ. Những tinh hoa nhân loại của chúng ta, chú thích, tinh hoa nhân loại hiện nay là những vị tiên thánh, những chân sư đã được từ năm lần điểm đạo trở lên. Những tinh hoa nhân loại của chúng ta hiện nay đã biết từ mục đích đó. Một ngày kia các vị ấy sẽ thấy hàng ức triệu sinh linh ở chung quanh mình cũng biết mục đích đó như mình vậy. Rồi đến đời sống của thượng đế trong những kỳ gian vô số kể, và Ngài sẽ hoàn toàn phản chiếu vào những sinh linh trưởng thành theo gương Ngài, cho tới khi một vũ trụ mới nảy sinh, cho tới khi một vũ trụ mới khởi đầu hoạt động, và mỗi vị ấy và mỗi vị trong những sinh linh ấy đến được họ lại trở thành một vị thượng đế để xây dựng một vũ trụ mới, là dạy dỗ một nhân loại mới. Đó là cái tương lai đang chờ đợi chúng ta, đó là cái vinh dự huy hoàng sẽ được tỏ bài ra cho chúng ta biết vậy. Annie Besant.
Nguyễn ánh sáng trên đường đạo. Light on the Path. Ánh đạo tuần thư. Mother Collins. Lời giới thiệu. Kỳ xuất bản cuốn sách này lần thứ nhất phát hành năm 1885 trên trang đề thừa được miêu tả như sau: một luận văn dành riêng cho những ai chưa hiểu biết về minh triết đông phương và muốn hấp thụ ảnh hưởng của nó. Chú thích: trong một kỳ tái bản về sau năm 1894, tác phẩm này được gọi là một đoạn văn trích trong cuốn sách của những giới luật vàng ngọc. Nhưng chính cuốn sách này lại mở đầu như sau: những quy luật này được viết ra để cho tất cả các hàng đệ tử. Là nhân viên đã miêu tả sau cùng thì rõ ràng và đúng hơn. Trong đoạn lịch sử của cuốn sách, bản nguyên tác của sách hiện nay là do Trân Sư Hilarion đọc cho bà Mother Collins viết. Khi bà ở trong một trạng thái tự động như một đồng tử, bà là một mệnh phụ rất quen thuộc trong giới thông tin học, và bà đã một lần cộng tác với bà Blatsky trong việc làm chủ bút tờ báo Lucifer. Trân Sư Hilarion nhận được bản nội dung sách này chính tự tay sư phụ của Ngài, tức là đứng tối cao mà các sinh viên thông thiên học một đôi khi gọi là Đức Venetian. Nhưng Đức Venetian cũng chỉ soạn thảo một phần cuốn sách này mà thôi. Sách này đã trải qua ba giai đoạn mà chúng ta lần lượt ghi như sau. Mãi cho đến bây giờ, tác phẩm này chỉ còn là một cuốn sách nhỏ, nhưng khi chúng tôi thấy nó lần đầu tiên thì nó còn nhỏ hơn bây giờ. Đó là một cuốn sách viết tay trên những tờ lá gồi cũ xưa đến đổi ta không đón được tuổi nó được. Sách này cũ đến nỗi mà ngay trước Thiên Chúa Giáng Sinh, người ta đã quên tên tác giả và ngày phát hành sách. Nguồn gốc của chúng bị lãng quên trong những đám mây mờ của thời tiền sử xa xôi. Sách gồm 10 tờ lá gồi và trên mỗi tờ viết có vài ba hàng chữ viết. Vì trong một cuốn sách viết tay trên lá gồi như thế, chữ được viết theo dọc tờ giấy từ trên xuống dưới như chữ nho, chứ không viết xuyên ngang trang giấy từ trái sang phải như ta thường viết bây giờ. Mỗi hàng chữ là một câu châm ngôn ngắn đầy đủ ý nghĩa. Để cho 30 hàng chữ này được trình bày rõ ràng minh bạch, trong bản in này mà quý bạn đang đọc đây, chúng được in bằng chữ sẫm. Trong nguyên bản có những câu châm ngôn được viết theo một lối chữ Bắc Phạn cổ xưa. Tiên sư Venetian đã dịch sách này ra tiếng Bắc Phạn, ra tiếng Hy Lạp, từ tiếng Bắc Phạn ra tiếng Hy Lạp để các môn đệ của Ngài thuộc môn phái Alexandria đọc. Trong một kiếp, Trân Sư Hilarion đã là một môn đệ đó tên là Amplitus, nhưng không những Đức Venetian dịch các câu châm ngôn, Ngài còn thêm vào đó những lời giải nghĩa cần được đọc cùng với bản nguyên tác. Ví dụ, muốn nhận xét về ba câu châm ngôn đầu tiên, ta thấy trong đoạn văn đầu số 4 có tiếp rõ ràng là dùng ý làm lời bình luận cho ba câu châm, thì vậy ta phải đọc như sau: người hãy tiêu diệt lòng tham vọng, nhưng hãy làm việc như những kẻ đầy lòng tham vọng. Người hãy tiêu diệt lòng tham vọng sống, nhưng hãy tôn trọng sự sống như những kẻ đầy lòng tham sống. Người hãy tiêu diệt lòng ham muốn sự tự nhiên, nhưng hãy sung sướng như những kẻ chỉ sống để hưởng lạc thú. Tất cả những lời giảng giải và bằng rộng của Trân Sư Venetian được in bằng chữ thường. Những lời này cùng với bản nguyên tác câu của các câu châm ngôn làm thành cuốn sách được phát hành lần đầu năm 1885, thì Trân Sư Hilarion dịch từ sách Hy Lạp ra tiếng Anh cho nên mới có bản dịch như ngày nay. Khi sách vừa được in xong, Ngài lại thêm vào đó những câu chú giải riêng của Ngài rất có giá trị. Trong kỳ xuất bản thứ nhất, những lời chú giải này được in trên những trang giấy rời phía sau sách keo để dán lên đoạn đầu hay đoạn cuối của sách vừa được in xong. Trong bản in mà quý bạn đang đọc đây, những lời chú giải được xếp đặt vào chỗ thích hợp, nhưng chữ được xếp gần nhỏ hơn và có in lời chú giải ở phía trước mỗi lời chú giải. Tâm Mở Kỳ xuất bản về cho người ta thêm vào đó những chương với lời tựa bình luận, và coi như tôi hiểu thì bà MC đã nghĩ rằng chính chân sư Harian đã cảm ứng bà giống như khi bà viết nội dung sách đó. Tuy nhiên không phải đúng như vậy đâu, vì bất cứ ai chịu khó đọc những lời bình luận ấy cũng sẽ nhận thấy rõ ràng tác giả thuộc về một môn phái quyền bí học hoàn toàn khác biệt với môn phái các chân sư chúng ta. Giải thích: trong những bài diễn thuyết về trước năm 1903, nói đến ánh sáng trên đường đạo được phát hành năm 1926, trong cuốn thứ 3 của bộ sách những bài diễn thuyết về con đường quyền bí học, xuất bản toàn bộ năm 1931, trang 619, bà Annie Besant nói những lời bình luận đó là do bà Mabel Collins viết ra theo sự cảm hứng của chân sư, và thật là có giá trị đáng cho ta đọc và nghiên cứu. Vậy người sinh viên hãy tự mình xét đoán lấy, trong bộ bên này những lời bình luận lại được xếp vào chỗ cũ trong các kỳ xuất bản trước, chúng không được in. Hai kỳ xuất bản, kỳ xuất bản chữ Việt đầu tiên này chúng ta cũng không được in. Bài luận văn ngắn và viết rất hay về nhân quả cũng do tân sư Vermichan viết và được thêm vào kỳ xuất bản đầu tiên của cuốn sách này. Cuốn Ánh sáng trên đường đạo là một bài thứ nhất trong số 3 bài luận văn hằng giữ một vị trí độc đáo trong văn chương thông thiên học. Đó là một lời chỉ đạo mà những vị đã đi trên đường đạo đã ban ra cho những kẻ muốn noi theo đường đó. Tôi nhớ ông Subaru đã quá cố có một lần nói với chúng ta rằng những quy luật này có nhiều mức độ ý nghĩa khác nhau. Ông nói ta có thể đọc đi đọc là học lại những quy luật ấy như những lời chỉ đạo thích hợp với mọi trình độ cao cấp và cao thấp. Trước hết, chúng thích hợp với kẻ chí nguyện đang đi trên con đường nhập môn. Rồi kẻ nào đã thực sự bước vào con đường thánh đạo lần thứ nhất cũng học lại những quy luật này một lần nữa nhưng ở trình độ cao hơn. Người ta nói rằng sau khi đắc quả chân tiên và đang tiến đến những quả vị cao hơn, hành giả những có thể học lại những quy luật trên thêm một lần nữa. Các quy luật này vẫn được coi là những lời chỉ đạo với một ý nghĩa cao hơn. Theo cách đó, đối với những ai đã hiểu được trọn vẹn cái ý nghĩa thần bí của cuốn sách này, thì rồi sách sẽ đưa họ đi xa hơn bất cứ cuốn sách nào khác. Rồi đến cuốn Tiếng nói vô sinh do chính bà Blatsky ghi chép lại cho chúng ta. Thật ra sách này ghi chép 3 bài thuyết pháp của Đức Ari Asanga, vị đại giáo chủ mà hiện nay chúng ta được biết là Chân Sư Daiwaku. Sau này 3 bài thuyết pháp đó được đệ tử của ngài là Asilon nhớ và chép lại trên giấy. Sách này ghi những lời chỉ đạo khiến ta tiến đến quả vị của một vị La Hán. Trên nhiều phương diện sách được soạn thảo hoàn toàn khác với quan điểm của Chân Sư Harian. Thật vậy, nếu người sinh viên cần mẫn so sánh những điểm giống nhau và khác nhau trong hai cuốn sách thì chắc chắn đó là một công việc rất hứng thú. Cuốn thứ 3 trong loại sách hướng dẫn chúng ta trên đường đạo vừa mới được ASEAN đưa ra. Sách ASEAN chính là vị đã ghi chép dùm chúng ta các bài thuyết pháp của Đức Ajahnga trong cuốn Dưới Chân Thầy. ASEAN nhắc lại cho chúng ta những lời giáo huấn mà Chân Sư Gotami mang ra dạy ASEAN với mục đích chuẩn bị cho ông được dẫn đạo lần thứ nhất. Vì vậy phạm vi cuốn sách thứ 3 nhỏ hẹp hơn các cuốn khác, nhưng nó có ưu điểm là vô cùng rõ ràng giản dị về những lời giáo huấn trong sách là phải làm sao cho một khối óc hồng trần rất non nớt có thể thông hiểu được. Cuốn sách viết bằng viết tay bằng tiếng Bắc Phạn tối cổ là nguồn cội xuất xứ của cuốn Ánh sáng trên đường đạo, cũng được dịch ra tiếng Ai Cập và nhiều lời giải nghĩa của Trung Sư Venatian có các âm thanh giáo lý của Ai Cập hơn là âm thanh giáo lý Ấn Độ. Dù Ai Cập hay Ấn Độ, thật là không còn có một viên ngọc quý báu nào quý giá hơn tác phẩm này trong văn chương thông thiên học của chúng ta. Không còn cuốn sách nào khác hơn có thể đền bù xứng đáng với công phu học hỏi tỉ mỉ và cần mẫn nhất của chúng ta. Nhưng xin hãy đọc đoạn văn trích trong lời nói đầu của cuốn Dưới Chân Thầy. Thật là chưa đủ chút nào nếu ta chỉ nói suông bằng những lời dạy bảo này thật đúng, chân lý và tốt đẹp. Ai muốn thành công thì phải thi hành và tuân theo đúng những lời chỉ dạy. Một người sắp chết đói mà chỉ nhìn ngó đồ và nói đồ ăn và nói suông rằng đồ ăn ngon quá thì hắn có no bụng được đâu. Hắn phải thò tay gấp lấy ăn cũng như thế. Thật là chưa đủ chút nào nếu quý bạn chỉ nghe thấy lời chân sư dạy thôi. Quý bạn phải thực hành điều ngài dạy, phải theo dõi từng tiếng nói, phải nhận xét từng dấu hiệu bóng gió xa xôi. Nếu quý bạn bỏ ra một dấu hiệu hay một tiếng nói, thì dấu hiệu tiếng nói này sẽ mất đi mãi mãi vì chúng tôi không bao giờ nói hai lần. Tôi sẽ thả ra với mục đích rõ rệt là để thúc đẩy sự tiến hóa của những kẻ đang đi trên đường đạo. Các cuốn sách này đưa ra những lý tưởng mà người thế gian ít khi được chuẩn bị có thể chấp nhận chúng. Con người chỉ thực sự hiểu biết được các lời giáo huấn nếu y áp dụng chúng trong đời sống. Nếu y không thực hành những lời giáo huấn thì y không sao hiểu được cuốn sách này và sẽ nghĩ rằng đây là một cuốn sách vô ích và không thực tế. Nhưng nếu quý bạn thực hành cố gắng đúng để sống theo sách này thì ánh sáng sẽ chiếu rọi vào sách ngay. Chúng ta chỉ có thể thưởng thức viên ngọc báo vô giá này theo cách đó mà thôi. J.W. Lee Peter. Ánh sáng trên đường đạo. Phần thứ nhất, mấy quy tắc này viết cho tất cả đệ tử, con hãy tuân theo. Trước khi được thấy, mắt phải trái lệ. Trước khi được nghe, tai phải thản nhiên. Trước khi được nói trước các chân sư, lưỡi phải hết năng lực làm tổn thương kẻ khác. Trước khi được đứng trước các chân sư, linh hồn phải rửa chân trong máu của trái tim. Hãy về diệt lòng tham vọng, kill out ambition. Chú giải, lòng tham vọng là mối hại đầu là tai cám dỗ mạnh nhất khi con người vượt lên trên đàn lợi. Hình thức đơn giản nhất của lòng tham vọng là muốn được thưởng công. Vì lòng tham vọng mà người có trí có tài luôn luôn xa lìa những mục đích cao cả cao siêu. Tuy nhiên lòng tham vọng là một ông thầy cần thiết. Sở vọng khi đã đắc thành thì dễ đáng yêu không còn nữa, biến thành tro bụi. Tấm nhân sự tử vong ly biệt chung quy chỉ cho con người thấy rõ lo cho mình là đi đến thất vọng. Quy tắc thứ nhất này xem dường như đơn giản và dễ dàng, nhưng con đừng vội bỏ qua, bởi vì tính xấu của hạng người thường biến hình một cách tối nhị và thể hiện trở lại với một hình thức khác nơi tâm của người đệ tử. Ai cũng có thể nói tôi không tham vọng, nhưng không dễ gì mà nói được. Khi Đức Thầy xem rõ lòng tôi, Ngài sẽ thấy lòng tôi hoàn toàn chân thật. Người nghệ sĩ chân chính vì yêu nghệ thuật mà làm việc, đôi khi còn đi đúng con đường chính hơn nhà quyền bí học tưởng mình là người siêu thoát. Đã rời bỏ bản ngã, nhưng thực sự y chỉ mở rộng biên giới của kinh nghiệm, của dục vọng và chú ý đến những điều khác của đời sống mình rộng lớn hơn. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho hai nguyên tắc có vẻ đơn giản dưới đây. Hãy suy ngẫm để hiểu sâu xa và chớ để cho lòng mình với mình một cách dễ dàng. Vì hiện nay nơi ngưỡng cửa, một sự lầm lỗi còn có thể sửa đổi. Nhưng nếu con dung dưỡng nó trong lòng thì nó sẽ một ngày một lớn, đêm đêm có trái, chừng đó con sẽ vô cùng đau đớn mới diệt nó được. Thứ nhì là hãy diệt lòng tham sống, là kill out the fear of life. Thứ ba là hãy diệt lòng tham sung sướng, kill out the fear of comfort. Thứ tư là hãy làm việc như những kẻ còn đầy tham vọng. Hãy kính trọng sự sống của những người đầy sống, đầy lòng tham sống. Hãy vui sướng như những kẻ sống để hưởng sung sướng. Hãy tìm trong tâm nguồn gốc của tội lỗi và diệt nó đi. Tội lỗi sống đâm trời một nhánh trong tâm kẻ đệ tử chân thành cũng như trong tâm người tham vọng. Chỉ có kẻ cơm nước mới diệt được nó, còn kẻ yếu đuối còn chờ đợi cho nó tăng trưởng, cho nó sinh sôi, cho nó chết. Nó là một loại cây cứu sống và lớn dần kiếp này sang kiếp khác. Nó tạo quả cho con người đã sống trồng chất trong vô số kiếp. Kẻ muốn đổi chung vào đường đạo pháp phải nhổ hết gốc rễ nó trong tâm mình. Như thế tâm can sẽ đổ máu và trọn sự sống của con người dường như tiêu tan hết. Đó là một sự thử lòng phải chịu, nó có thể xảy ra nứt đầu trên cái thang nguy hiểm đưa đến con đường sống. Nó có thể để trở lại nước thanh chót, nhưng hỡi đệ tử, con hãy nhớ là con cần phải chịu cuộc thử lòng đó, và con hãy tập trung tất cả mãnh lực của tâm hồn vào công việc đó. Con chớ sống trong hiện tại, cũng đừng sống trong tương lai, mà hãy sống trong vĩnh cửu. Thứ cổ quan to lớn đó không thể trổ bông nơi đây, chỉ có bầu không khí của tư tưởng vô thủy vô chung mới tẩy sạch được vết nhơ bẩn của sự sanh tồn. Thứ năm là hãy diệt mọi ý thức chia rẽ, kill out all sense of separateness. Chú giải, con chớ tưởng là con có thể sống riêng biệt với những kẻ hung dữ, hạng người điên dại. Họ chính là con đó, mặc dù họ trình độ kém hơn người bạn bậc đức thầy của con. Nhưng nếu con để nảy sinh ra tới nghĩ con không liên đới với một điều nào hoặc một tội lỗi nào, tức là con tạo ra một nghiệp quả, nó sẽ buộc con với điều đó hoặc người đó. Cho đến ngày nào tâm hồn con nhận thấy rằng nó không thể sống riêng lẻ được. Con hãy nhớ rằng tội lỗi nhục nhã của đời là tội lỗi nhục nhã của con. Bởi vì con là một phần tử của thế gian, nghiệp quả của con vật chung là không thể tách rời đại nghiệp quả được. Trước khi con được giác ngộ, con phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như chỗ sạch. Như thế con hãy nhớ rằng cái áo dơ mà bây giờ con chồm gớm có phải là cái áo của con bữa qua hay bữa mai. Nếu con tỏ vẻ ghê sợ thì khi nó được đặt lên da con, nó sẽ càng bó chặt lấy con hơn. Chỗ nào có lòng tự kêu về đức hạnh của mình, tức là dọn cho mình một chỗ trong những bùn nhau, con tránh, vì đó là điều nên tránh, chứ chẳng phải để giữ cho mình con được tinh sạch. Thứ sáu là hãy diệt ý muốn cảm giác, kill out desire of sensation. Thứ bảy là hãy diệt lòng khao khát tăng trưởng, kill out hunger for growth. Tuy nhiên con hãy sống một mình cô đơn, bởi vì không sắc tướng nào hay thứ gì ở ngoài đến thượng đế có thể giúp con được. Con hãy xem xét cảm giác để hiểu biết nó, bởi vì chỉ có như thế con mới có thể bắt đầu khoa học tự tư và đặt chân lên nấc thang đầu. Con hãy tăng trưởng như đó qua, nó nảy nở ra một cách vô tâm nhưng tha thiết, mở tâm hồn ra với không khí. Con phải làm cho tâm hồn con mở ra với đến vô cùng như thế nào. Nhưng con phải làm cho tâm hồn của con, tâm hồn con mở ra với đến vô cùng như thế ấy. Nhưng con phải vì lòng ngưỡng mộ đấng vô cùng mà phát triển năng lực và nét sinh tươi, chớ chẳng phải vì ý muốn được tăng trưởng. Bởi vì trong trường hợp thứ nhất con phát triển với một tấm lòng thanh khiết tốt tươi, còn trong trường hợp thứ nhì con phải làm cho kiên cố và tăng thêm lòng vị kỷ, và làm tăng thêm lòng vị kỷ. Thứ chín là chỉ nên muốn thứ gì ở nơi con, desire only that which is within you. Thứ mười, chỉ nên muốn thứ gì ở ngoài con, desire only that which is beyond you. 11. Chỉ nên muốn thứ gì không thể đạt được. Thứ 11 là chỉ nên muốn thứ gì không thể đạt được, desire only that which is unattainable. 12. Bởi vì nơi con có ánh sáng của thế giới, cái ánh sáng duy nhất có thể chiếu dại rải trên đường đạo. Nếu con không đủ sức nhận thấy ánh sáng đó nơi con thì đừng tầm kiếm nó ở đâu hết. Nó ở ngoài con, bởi vì khi con đến được tới nó thì con đã mất bản ngã của con rồi. Nó không thể đạt được bởi vì nó cứ lùi xa mãi. Con sẽ bước vào trong ánh sáng nhưng con không bao giờ rời được ngọn lửa thiêng. 13. Hãy muốn quyền năng một cách hăng hái, desire power ardently. 14. Hãy muốn an tịnh một cách chân thành, desire peace fervently. 15. Hãy muốn chiếm hữu tất cả mọi vật, desire possession about all. 16. Nhưng mà những sở hữu đó phải hoàn toàn là sở hữu của linh hồn trong sạch, và do đó tất cả những linh hồn trong sạch đồng hưởng như nhau, và chỉ khi nào tất cả đã hợp nhất thì những sở hữu đó mới là sở hữu của tất cả. Hãy khao khát những sở hữu mà linh hồn trong sạch có thể giữ gìn được. Như thế con có thể xúc tích của quý báu cho linh hồn hợp nhất của sự sống. Đó là sự, đó thật là tinh ngã của con. Sự an tĩnh mà con nên ao ước là sự an tĩnh thiêng liêng, chứ không thứ gì làm rối loạn được. Và trong sự an tĩnh đó linh hồn tăng trưởng như đó qua thiên một tâm đầm phẳng lặng. Quyền năng mà con nên ao ước là quyền làm cho thiên hạ xem con chẳng ra chi. 17. Hãy tìm đạo, seek out the way. Chú giải ba cái này xem dường như không mấy quan trọng, để đứng riêng thành một quy tắc. Người đệ tử có thể nói, nếu tôi không tìm đạo thì đâu tôi có phí công nghiền ngẫm những tư tưởng đó. Tuy nhiên con chối dội sang qua quy tắc khác, con hãy dừng lại và suy nghĩ trong giây lát. Có thật con hết lòng mộ đạo hay chăng? Hay là con mơ màng đến những nước thang cao dốc mà con sẽ leo đến, hay một tương lai sáng lạng mà con sẽ thực hiện? Con hãy coi chừng, con phải vì đạo mà tìm đạo, chứ không phải vì những bước đường tiến giá mà con sẽ để chân tới. Có một sự liên quan giữa quy tắc này đến vào quy tắc 17 của phần thứ nhì. Sau khi đã trải qua nhiều thế kỷ chiến đấu và nhiều trận thắng, chiến thắng, con thắng được trận cuối cùng và đòi hỏi bí quyết cuối cùng, thì bây giờ con hãy tiến xa hơn nữa. Khi bí quyết cuối cùng của bài học cao cả này được tiết lộ, thì đệ tử sẽ tìm thấy trong đó bí quyết của con đường mới, con đường dắt đến trạng hướng ở ngoài mọi sự kinh nghiệm của loài người, và hoàn toàn ở ngoài tất cả sự tri giác và tưởng tượng của loài người. Ở mỗi đoạn đường cần phải dừng lại thật lâu và suy nghĩ thật kỹ. Ở mỗi đoạn đường cần phải hỏi mình xem có chắc chắn là vì đạo mà tìm đạo chăng. Con đường và sự thực hiện ra trước, với đó đến sự sống. 18. Hãy tìm đạo bằng cách Hãy tìm đạo bằng cách hướng vào nội tâm. Seek the way by retracting within. Hãy tìm đạo bằng cách can đảm tiến ra ngoài. Seek the way by advancing boldly without. Hãy nói, con chỉ tìm đạo bằng một con đường thôi. Mỗi người, mỗi khí chất và đối với mỗi khí chất dường như có một con đường thích ý nhất. Nhưng con không thể đạt đạo chỉ bằng một sự chuyên tâm sùng bái, hoặc bằng một sự chuyên tâm thiền định, hoặc bằng tấm lòng hăng hái với tiếng. Hoặc bằng xả thủy hy sinh làm việc, hoặc bằng quan sát sự đời. Mỗi con đường chỉ có thể giúp cho kẻ đệ tử vượt qua một nấc thang mà thôi. Tất cả các nấc thang đều cần thiết để tạo thành một cái thang. Những tính xấu của con người biến thành từng những nấc thang mỗi khi con người vượt qua được chúng nó. Những tính tốt của con người cũng là những nấc thang cần thiết không thể không có. Tuy nhiên, dù tính tốt tạo ra một không khí thuận lợi và một tương lai tốt đẹp, nếu chỉ có tính tốt không thì không ích lợi gì. Không ích gì nếu không là gì. Trẻ muốn bước vào đường đạo phải biết lợi dụng trọn cả bản tính con người của mình một cách khôn ngoan. Đối với mỗi người tìm đạo thì chính mình là con đường, là sự thật, là sự sống. Nhưng muốn được thế, con phải thấu triệt trọn cả cá tính của con. Và nhờ đạo tâm tỏ ngộ, con nhận thấy cá tính không phải thật là con, mà là vật do con khó nhập tạo ra để mà sử dụng, và nhờ nó để đạt đến sự sống ở ngoài cá tính. Khi con dần dần phát triển trí thông minh, khi con biết được thì lẽ đó mới có sự sống riêng tư, là lùng và phức tạp. Thì bây giờ chỉ lúc đó con mới thực sự bước vào đường đạo. Hãy tìm đạo bằng cách đi sâu vào chốn nguyên thân quyền lý và vinh quang của chính con người mình. Hãy tìm đạo bằng cách phân tích mọi kinh nghiệm, sử dụng các giác quan